là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay mùng 7 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau đây.
Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Hôm nay, hơn 8.000 thí sinh của tỉnh Yên Bái bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
Yên Bái xếp thứ 17 về số lượng sản phẩm trên sàn thương mại điện tử.
Công an thành phố Yên Bái quyết tâm đấu tranh với tội phạm ma túy.
Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai các nghị quyết kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,57%, một số chỉ tiêu kinh tế xã hội tiếp tục tăng trưởng khá như thu ngân sách, tổng vốn đầu tư phát triển, lượt khách du lịch tăng mạnh trong 6 tháng qua, văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm chăm lo, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, sau tác động của dịch bệnh COVID-19, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chưa đạt yêu cầu đề ra, đặc biệt do tác động của giá xăng dầu tăng cao, nhiều lĩnh vực ngành nghề bị ảnh hưởng nặng nề, sản phẩm tiêu thụ chậm, tồn kho. Dự báo trong 6 tháng cuối năm, tăng trưởng kinh tế còn nhiều yếu tố rủi ro thách thức, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội và thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương cũng đã tham gia thảo luận đưa ra những nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm, nhất là đối với các chỉ tiêu đạt thấp, chưa đạt so với kịch bản tăng trưởng, phương án tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, vấn đề quy hoạch tỉnh và các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030 của ngành, địa phương, đơn vị. Việc triển khai các giải pháp nhằm thực hiện các nghị quyết đã được kỳ họp thứ 6, kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Tình hình tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy, chương trình hành động số 01 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thông tin chi tiết của hội nghị này sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin thời sự tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Thưa quý vị, sáng nay Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của ngành thanh tra. Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm, thanh tra cả nước đã phát hiện các vụ việc sai phạm lên tới trên 25.000 tỷ đồng và hơn 9.600 ha đất vi phạm luật đất đai. Ngành đã kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 1.682 tập thể, 2.676 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét xử lý 163 vụ, 89 đối tượng. 6 tháng cuối năm 2022, ngành thanh tra tiếp tục triển khai kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo kế hoạch năm 2022, tăng cường đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, tiếp tục tham mưu giúp tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ trong việc giải quyết khắc phục tồn tại theo các kết luận của thanh tra đối với các dự án đầu tư tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan tham gia tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân trung ương, tập trung xử lý tình trạng khiếu kiện đông người tại các cơ quan trung ương, giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống tham nhũng.
Chiều nay, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm. Đồng chí Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Dự tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo kho bạc nhà nước tỉnh và các sở ngành liên quan. 6 tháng đầu năm, cả nước thu ngân sách đạt 941,3 nghìn tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách nhà nước ước đạt 713 nghìn tỷ đồng, bằng 40% dự toán. Sau tháng cuối năm, Bộ Tài chính tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022, phấn đấu thu vượt mức dự toán Quốc hội quyết định. Theo đó, tăng cường công tác quản lý thu, nắm chắc nguồn thu, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, gian lận thương mại, các hoạt động thương mại dựa trên nền tảng số, đôn đốc thu hồi các khoản nợ đọng, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế. Cùng với đó, điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2022 theo dự toán chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo nguồn lực cho phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ phục hồi kinh tế. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Tài chính cũng tập trung đẩy mạnh tái cấu trúc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, bảo đảm dự toán thu và giảm áp lực chi ngân sách nhà nước.
Thưa quý vị, sáng nay đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và kỳ thi tuyển sinh trung học năm 2022-2023 đã đi kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn. Sau khi kiểm tra thực tế điểm thi tại trường Trung học thông Nghĩa Lộ, trường Trung học thông Dân tộc Nội trú miền Tây, điểm thi tại trường Trung học thông Văn Chấn, trường Trung học thông Sơn Thịnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học thông năm 2022 và kỳ thi tuyển sinh trung học năm 2022-2023 đã đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của Sở Giáo dục và Đào tạo, các ngành địa phương trong việc triển khai các giải pháp đảm bảo tổ chức kỳ thi. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các điểm thi cần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi, không để xảy ra sơ suất. Thực hiện tốt việc hướng dẫn phổ biến quy chế thi cho giám thị thí sinh để không có các trường hợp vi phạm quy chế thi. Các ngành chính quyền địa phương tăng cường phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, chủ động trong việc xử lý các tình huống phát sinh, kịp thời ứng phó khi có thời tiết diễn biến phức tạp. Đặc biệt, hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh ở xa điểm thi, tạo điều kiện cho các thí sinh có đủ nơi ăn nghỉ trong các ngày thi, tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh tham gia kỳ thi.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay cùng với hơn 1 triệu thí sinh trong cả nước tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, trên 8.000 thí sinh của tỉnh Yên Bái chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi trung học phổ thông năm 2022 với hai môn thi là ngữ văn và toán ở 28 điểm thi, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay cùng với hơn 1 triệu thí sinh trong cả nước tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, trên 8.000 thí sinh của tỉnh Yên Bái chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi trung học phổ thông năm 2022 với hai môn thi là ngữ văn và toán ở 28 điểm thi, ghi nhận của phóng viên thời sự. Trong ngày thi đầu tiên, thời tiết khá thuận lợi đã tạo điều kiện cho các thí sinh thi môn đầu tiên là môn ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút theo hình thức tự luận. Buổi chiều các thí sinh thi môn toán với thời gian 90 phút theo hình thức trắc nghiệm. Đề thi năm nay được ra sát với chương trình trong sách giáo khoa, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12 theo hướng tinh giảm của Bộ Giáo dục Đào tạo, để có tính gợi mở cho học sinh. Em Nhữ Đình Tuân, trường Trung học thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Riêng bản thân cháu thì bây giờ cháu sẽ cố gắng để hoàn thành tốt trong các môn tiếp theo. Hôm nay thì cháu đã làm được hết tất cả những bài ở trong những phần đề bài đã được giao. Cháu hy vọng là lần này cháu sẽ thi được tầm 8,5-9 điểm.
Em Nguyễn Vân Bảo Ngọc, trường Trung học thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nói.
Cháu thấy là đề năm nay cũng khá là phân hóa và có độ khó dễ khác nhau. Và phân hóa được nhiều các bạn giỏi và khá. Cháu cũng mong là cháu sẽ làm được tốt trong những môn tiếp theo.
Để tiếp sức cho kỳ thi, tỉnh đoàn Yên Bái đã huy động gần 1.500 đoàn viên thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi tại 28 điểm thi. Ngay từ rất sớm, các đội tình nguyện tiếp sức mùa thi đã hỗ trợ cho các thí sinh đến đúng địa điểm thi và tham giao thông an toàn. Chị Trần Thị Phương Thảo, thành đoàn Yên Bái cho biết.
Huy động được 40 đoàn viên thanh niên để ra tiếp sức mùa thi và chúng em đã chuẩn bị bàn ghế và nước để phục vụ cho các em học sinh cũng như là phụ huynh ngồi để chờ các em đi qua cái hoạt động này. Thì chúng em cũng mong muốn là các em sẽ thi tốt.
Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phân công lực lượng thực hiện nghiêm công tác đảm bảo an ninh an toàn giao thông tại các điểm thi, chỉ đạo cán bộ chiến sĩ làm công tác bảo vệ thực hiện nghiêm túc để kỳ thi diễn ra an toàn đúng quy chế. Thiếu tá Đặng Hồng Thế, Phó trưởng phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh nói.
Điểm mới là liên quan đến cái vấn đề mà khoảng cách thiết bị sử dụng thiết bị công nghệ cao theo quy định là phải khoảng cách tối đa là 25m. Thì phòng An ninh Chính trị Nội bộ đã tham mưu cho Ban giám đốc Công an tỉnh đã có văn bản trao đổi với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái sử dụng công nghệ cao của hiện hành đang được giao bán trên thị trường và mới để cho trao đổi để Sở Giáo dục là quán triệt đến tất cả cán bộ coi thi.
Kỳ thi năm nay toàn tỉnh có 28 điểm thi với 362 phòng thi, 56 phòng thi dự phòng, trên 1.700 cán bộ làm công tác thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cử 2 cơ sở giáo dục tham gia đoàn kiểm tra công tác thi tốt nghiệp trung học thông tại tỉnh Yên Bái, gồm Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Học viện Chính sách và Phát triển với 80 người. Toàn tỉnh có trên 8.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có trên 1.830 thí sinh chỉ thi tốt nghiệp, 350 thí sinh tự do, 89% thi tổ hợp khoa học xã hội và 11% thi tổ hợp tự nhiên. Trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học thông năm 2022 tại tỉnh Yên Bái diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, không có trường hợp cán bộ coi thi, thí sinh vi phạm quy chế thi. Tại các điểm thi, tình hình an ninh trật tự đều đảm bảo an toàn. Kết thúc ngày đầu tiên, toàn tỉnh có 26 thí sinh vắng mặt, có 7 thí sinh đủ điều kiện đặc cách. Ngày mai 8 tháng 7, buổi sáng các thí sinh đăng ký thi bài tổ hợp tự nhiên và bài thi tổ hợp khoa học xã hội với thời gian làm bài 150 phút. Buổi chiều thi môn ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm thời gian 60 phút.
Thưa quý vị và các bạn, Sở Thông tin và Truyền thông vừa phối hợp với huyện Trấn Yên tổ chức diễn tập đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các trường hợp đặc biệt và tình huống khẩn cấp khác trên địa bàn tỉnh. Cuộc diễn tập chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 vận hành cơ chế triển khai các mệnh lệnh chuẩn bị phòng chống lụt bão của tỉnh. Tình huống giả định là do ảnh hưởng của cơn bão số 1 trên địa bàn toàn tỉnh có mưa to đến rất to, xảy ra ngập úng tại thành phố Yên Bái, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực huyện Yên Bình, Văn Yên. Và đặc biệt, trên địa bàn huyện Trấn Yên có lượng mưa to gây lũ quét, lũ ống, ngập lụt và sạt lở đất, gây thiệt hại đến hệ thống đường giao thông, hệ thống thông tin liên lạc. Sạt lở đất đá gây đổ cột, đứt một số tuyến cáp, xét đánh hỏng một số thiết bị trạm thông tin di động, gây mất thông tin liên lạc tạm thời tại một số xã và khu vực của huyện. Giai đoạn 2 thực hành xử lý một số tình huống trong quá trình ứng phó với bão, hàn nối cáp quang, triển khai trạm BTS lưu động. Cuộc diễn tập kết thúc bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện thiết bị, tình huống diễn tập sát với thực tế, thực hiện nghiêm túc, tổ chức nhanh gọn và đạt được yêu cầu đề ra theo kế hoạch. Thông qua diễn tập nhằm góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của thông tin liên lạc trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp cho các doanh nghiệp tự kiểm tra đánh giá năng lực điều hành trong công tác xử lý ứng cứu thông tin liên lạc trong các tình huống, tính chủ động hiệp đồng giữa các doanh nghiệp, qua đó bổ sung hoàn chỉnh vào kế hoạch phương án đảm bảo thông tin liên lạc của đơn vị mình và sự phối hợp hiệp đồng giữa các doanh nghiệp. Kết thúc diễn tập, Sở Thông tin và Truyền thông đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập.
Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức hội nghị công bố đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Mù Căng Chải. Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mù Căng Chải được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt tại quyết định 935 ngày 20 tháng 6 năm 2022. Theo đó, quy hoạch gồm toàn bộ diện tích tự nhiên hơn 120.000 ha của huyện Mù Căng Chải, gồm 13 xã và 1 thị trấn. Với đồ án quy hoạch này, huyện Mù Căng Chải được định hướng là huyện du lịch tiêu biểu phát triển bền vững của tỉnh Yên Bái, có nền kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ du lịch, văn hóa xã hội phát triển ổn định bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Đồ án cũng xác định 5 tiểu vùng phát triển bao gồm tiểu vùng 1, trung tâm dịch vụ đô thị có thị trấn Mù Căng Chải, xã Kim Nội, tiểu vùng 2, vùng kinh tế năng lượng có xã Hồ 4, xã Lao Chải, xã Khao Mang, tiểu vùng 3, vùng bảo tồn đa dạng sinh học và dự trữ sinh quyển có xã Chế Tạo, tiểu vùng 4, vùng trọng điểm phát triển du lịch nghỉ dưỡng tự nhiên có xã La Văn Tần, xã Dế Xu Phình, xã Búng Luông, xã Nậm Khắt, xã Cao Phạ. Tiểu vùng 5, vùng kinh tế nông lâm nghiệp đặc sản có xã Mồ Dề, xã Chế Cu Nha, xã Nậm Có. Mỗi tiểu vùng đều được xác định cụ thể về quy mô, tính chất các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn và danh mục dự án chiến lược đi kèm. Bên cạnh đó, đồ án cũng nghiên cứu hoàn chỉnh phương án phát triển cho các ngành có lợi thế của huyện, định hướng phát triển hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật cũng như hoàn thiện đánh giá môi trường chiến lược theo đúng quy định. Đồ án này có sự tham gia của các chuyên gia Pháp và các đơn vị tư vấn địa phương, được nghiên cứu công phu toàn diện với tinh thần tích hợp hướng tới mục tiêu phát triển cân bằng và bền vững, phù hợp với kế thừa và các quy hoạch ngành quốc gia, gắn với các tuyến đường kết nối với cao tốc Nội Bài Lào Cai, quy hoạch tỉnh Yên Bái và các quy hoạch tại địa phương. Với việc đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Mù Căng Chải được phê duyệt là cơ sở để huyện vùng cao Mù Căng Chải định hướng phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là chiến lược phát triển du lịch và quảng bá thương hiệu Mù Căng Chải, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào các dự án phát triển hạ tầng đô thị và du lịch trên địa bàn huyện, nhằm sớm đưa huyện Mù Căng Chải trở thành huyện tiêu biểu về phát triển du lịch bền vững của tỉnh Yên Bái trong tương lai.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù có tới trên 1.750 sản phẩm được đưa lên sàn thương mại điện tử Bò Sò và Postmart, đứng thứ 17 trong cả nước, nhưng số giao dịch trên sàn thương mại điện tử của tỉnh Yên Bái mới chỉ có trên 3.000 giao dịch, xếp thứ 44 cả nước. Từ khi triển khai đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử đã góp phần không nhỏ giúp hộ sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng bá thương hiệu, giới thiệu và đẩy mạnh phân phối tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nhất là các sản phẩm chủ lực, sản phẩm ô cốp của địa phương. Chính vì thế, để thúc đẩy giao dịch trên sàn thương mại điện tử, từ đó tạo kênh tiêu thụ bền vững hiệu quả, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức các buổi hội thảo tập huấn hướng dẫn các hộ sản xuất nông nghiệp khởi tạo tài khoản và kỹ năng bán hàng, cung cấp thông tin về dự báo thị trường đối với các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời hỗ trợ khung giá thu mua nông sản ổn định, xác nhận chủng loại sản phẩm nông sản cho các sàn thương mại điện tử.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm về ma túy, Công an thành phố Yên Bái đã xây dựng kế hoạch thực hiện đợt cao điểm và ra chỉ tiêu cho các đơn vị công an, phường xã, đội nghiệp vụ thực hiện công tác đấu tranh triệt phá, ghi nhận của phóng viên chương trình. Vào lúc 9 giờ ngày 1 tháng 6 tại khu vực tổ Hồng Tiến, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố đã phát hiện và bắt quả tang 3 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, gồm Vũ Văn Cương sinh năm 1976, trú tại thôn Gò Bông, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, Trần Anh Tú sinh năm 1983, trú tại tổ Hồng Tiến, phường Hồng Hà và Hoàng Văn Thống sinh năm 1968, trú tại thôn Phúc Thịnh, xã Giới Phiên. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 gói heroin có tổng khối lượng 0,19 gram cùng một số tang vật có liên quan. Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực tổ 5, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, tổ công tác của công an phường Hợp Minh đã phát hiện bắt quả tang Nguyễn Văn Tân, sinh năm 1971, trú tại thôn Đồng Danh, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật bị thu giữ là một gói heroin có khối lượng 0,11 gram. Tiếp đó, vào hồi 21 giờ 30 cùng ngày, tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Yên Bái tiến hành tuần tra tại tổ 1 phường Hợp Minh đã phát hiện bắt quả tang hai đối tượng tàng trữ hai gói heroin có tổng khối lượng 2,14 gram là Vàng Văn Hiến, sinh năm 1990, trú tại thôn Bản Dền, xã Bản Hồ, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, và Hoàng Ngọc Trung, sinh năm 1998, trú tại xã Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Đại úy Hà Đình Biên, Phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Yên Bái cho biết.
Thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo công an thành phố Yên Bái, tập thể đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy chúng tôi đã triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong đội, và đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí, đặc biệt là các đồng chí trinh sát đi sâu đi sát nắm chắc tình hình địa bàn, đặc biệt là các đối tượng liên quan hoạt động phạm tội về mua bán, tổ chức sử dụng ma túy, đặc biệt là trong thời gian gần đây thì cái giới trẻ hiện nay thì liên quan đến việc ma túy tổng hợp, bay lắc, tổng hợp dạng đá, liên quan đến tình trạng ngáo đá xảy ra tương đối nhiều trên địa bàn. Chúng tôi đã tập trung anh em đi sâu đi sát tình hình, nắm tình hình địa bàn để tiến hành phát hiện và đấu tranh triệt phá những cái điểm phức tạp về ma túy gây dư luận xấu cho nhân dân, để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Yên Bái đã bắt giữ 9 vụ, 17 đối tượng phạm tội, khởi tố 8 vụ, 14 bị can, thu giữ 4,07 gam heroin, 0,34 gam ma túy tổng hợp, 12 điện thoại di động, 2 xe máy, hơn 9 triệu đồng tiền mặt cùng một số tang vật có liên quan. Đại úy Lương Việt Trung, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Yên Bái nói:
trong thời gian gần đây thì đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình đấu tranh bắt giữ các đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy. Cụ thể như là thứ nhất là về địa hình địa vật trên địa bàn. Trên địa bàn thì có thành phố Yên Bái thì có nhiều lối tắt ngõ nhỏ, dẫn đến việc khi thực hiện quá trình trinh sát bắt giữ đối tượng thì các đối tượng sẽ thường lẩn trốn vào trong các ngõ tắt, dẫn đến việc theo dõi giám sát và bắt giữ đối tượng khó khăn. Cái vấn đề thứ hai trong quá trình bắt giữ đối tượng đấy là việc hoạt động của các đối tượng có biểu hiện càng ngày càng tinh vi, xảo quyệt, thường xuyên thay đổi các phương thức thủ đoạn hoạt động. Đặc biệt các đối tượng xác định được cái hành vi phạm tội của mình là mang tính chất nguy hiểm cho xã hội, nên khi bị bắt giữ các đối tượng sẽ có những hành vi chống trả, thậm chí đã sử dụng các hung khí nguy hiểm để chống trả lực lượng chức năng khi tham gia thi hành nhiệm vụ. Cái thứ ba là trong thời gian gần đây, số đối tượng phạm tội về ma túy tập trung vào giới trẻ. Các đối tượng thường sử dụng các loại ma túy tổng hợp và thường lợi dụng các địa điểm như các quán hát, karaoke trên địa bàn, các khách sạn, nhà nghỉ, gây khó khăn trong công tác đấu tranh.
Để đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Yên Bái đã tăng cường nắm tình hình, rà soát địa bàn đối tượng, tập trung vào các địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, nhằm phát hiện đấu tranh triệt phá kịp thời các điểm tụ điểm phức tạp và các điểm mua bán nhỏ lẻ gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Đại úy Hà Đình Biên, Phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Để thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo cán bộ chiến sĩ trong đội tăng cường công tác trinh sát nắm tình hình, đặc biệt là địa bàn trọng điểm, tập trung vào các địa bàn trọng điểm nhằm xác định các cái đầu mối hoạt động liên quan phạm tội ma túy, tiếp tục đấu tranh triệt phá. Bên cạnh đấy thì cũng tăng cường công tác vận động quần chúng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm này, tố giác tội phạm để nhằm phát hiện những cái điểm phức tạp về ma túy. Trên cơ sở đó chúng tôi cũng sẽ xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Bên cạnh công tác đấu tranh triệt phá, công an thành phố Yên Bái tập trung tuyên truyền phổ biến về hậu quả, tác hại của ma túy tổng hợp và các chất gây nghiện cho thanh thiếu niên và nhân dân trên địa bàn, tiếp tục thực hiện các biện pháp giáo dục cảm hóa các đối tượng có biểu hiện liên quan đến tệ nạn ma túy, quyết tâm đẩy lùi tội phạm ma túy, góp phần kiềm chế các loại tội phạm khác và giữ vững bình yên cuộc sống cho nhân dân.
Sau hơn 2 tuần ra quân xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đội tuần tra kiểm soát số 1 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phát hiện gần 250 trường hợp vi phạm, tạm giữ trên 60 phương tiện. trong đó có tới trên 50 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ bị tạm giữ phương tiện. Ngay khi phát hiện các trường hợp vi phạm, đội tuần tra kiểm soát số 1 đã xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, qua đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, chính trường Anh ngày 6 tháng 7 đã trải qua một ngày vô cùng căng thẳng và kịch tính khi có tới hơn 40 thành viên trong chính phủ từ chức để phản đối và gây sức ép buộc Thủ tướng Boris Johnson rời nhiệm sở. Tuy nhiên, ông Johnson khẳng định sẽ tiếp tục tại vị đến cùng. Sau việc từ chức bất ngờ ngày 5 tháng 7 của Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và Bộ trưởng Y tế Sajid Javid, ngày 6 tháng 7, một loạt các quan chức trong chính phủ Anh bao gồm 8 bộ trưởng cùng các thứ trưởng cũng như trợ lý bộ trưởng trong chính phủ Anh đã đồng loạt nộp đơn từ chức với lý do không còn niềm tin vào năng lực lãnh đạo của Thủ tướng Boris Johnson. Ngay cả một trong những đồng minh chính trị thân cận nhất với ông Johnson là ông Michael Gove, nguyên chánh văn phòng nội các và hiện giữ chức bộ trưởng về bình đẳng cơ hội, nhà ở và cộng đồng đã khuyên ông Johnson từ chức, khiến Thủ tướng Anh trong tối ngày 6 tháng 7 đã ra quyết định cách chức ông Gove với lý do thiếu trung thành với Thủ tướng. Đối mặt với khủng hoảng chính trị lớn nhất kể từ khi lên nắm quyền, tuy nhiên phát biểu tại Nghị viện Anh chiều ngày 6 tháng 7, Thủ tướng Johnson tuyên bố không từ chức và sẽ dẫn dắt chính phủ đến hết nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, Thủ tướng Johnson cũng để ngỏ việc có thể tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn nếu chính trường Anh rơi vào tình trạng bế tắc.
Phó Tổng thống Mỹ Harris ngày 6 tháng 7 tiếp tục kêu gọi thắt chặt hơn nữa việc kiểm soát súng đạn sau khi xảy ra vụ xả súng đẫm máu ở Highland Park thuộc thành phố Chicago, bang Illinois khiến nhiều người thương vong. Bà Harris cho rằng nước Mỹ cần phải chấm dứt nỗi kinh hoàng này, đồng thời kêu gọi cấm vũ khí tấn công và thúc đẩy luật an toàn súng đạn hợp lý. Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ đã đến thăm địa điểm vụ xả súng và đoàn diễu hành ngày 4 tháng 7 ở Highland Park, khiến 7 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương. Nghi phạm vụ tấn công Grimo, 21 tuổi, đã bị buộc tội 7 tội danh giết người cấp độ 1, cảnh sát vẫn chưa xác định được động cơ. Vụ tấn công diễn ra vài tuần sau khi Tổng thống Biden ký luật an toàn súng đạn của lưỡng đảng, mang lại cho các bang nhiều cơ hội hơn để thực hiện luật cờ đỏ và tăng cường kiểm tra lý lịch người mua súng.
Ngày 6 tháng 7, với 328 phiếu thuận và 278 phiếu chống, các nhà lập pháp Liên minh châu Âu EU đã thông qua đề xuất đưa khí đốt tự nhiên và năng lượng hạt nhân vào danh sách các khoản đầu tư bền vững của khối. Các quy định được đưa ra với mục đích hướng dòng vốn tư nhân với các dự án xanh, lập ra tiêu chuẩn chung của châu Âu về đầu tư xanh và loại bỏ những dự án tự dán mác xanh trên thị trường đang bị rối loạn các sản phẩm thân thiện với môi trường như hiện nay. EU đang cố gắng loại bỏ sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga, do đó các nước thành viên đã đồng ý cấm 90% lượng dầu của Nga vào cuối năm nay, trước khi Nga trở thành mục tiêu trừng phạt liên quan đến chiến dịch ở Ukraine. Nguồn cung cấp từ Moscow đã chiếm đến 25% lượng dầu mỏ và 40% lượng khí đốt tự nhiên của EU. Tại cuộc họp báo thường kỳ, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros cảnh báo số ca mắc COVID-19 đã gia tăng, ông kêu gọi các quốc gia hành động để hạn chế tình trạng lây nhiễm. Tổng giám đốc WHO cho biết các ca bệnh được báo cáo trên toàn cầu mỗi tuần đã tăng gần 30% trong 2 tuần qua. Các biến phụ BA.4, BA.5 của Omicron đã trở nên phổ biến ở châu Âu và châu Mỹ. Người đứng đầu WHO kêu gọi hành động ở mọi cấp độ, từ địa phương quốc gia đến toàn cầu để giải quyết thách thức dịch bệnh. Ông cũng kêu gọi tiêm vaccine bổ sung cho những người có nguy cơ mắc bệnh, bao gồm cả người cao tuổi và nhân viên y tế, đồng thời kêu gọi mọi người đeo khẩu trang ở nơi đông người.
Tiếp theo chương trình là thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại vòng bảng giải U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam đã có chiến thắng trước U19 Brunei. Phút thứ 11, Văn Thảo tạt bóng từ bên cánh phải và Châu Phi đã có mặt đúng lúc, đúng chỗ để mở tỷ số trận đấu. Sau đó U19 Việt Nam dồn ép liên tục nhưng không hiệu quả. Người ghi bàn thắng thứ hai cho U19 Việt Nam là Giản Tân sau một pha đánh đầu cần thành. Phải tới phút thứ 59, U19 Việt Nam mới có bàn thắng thứ ba. Giản Tân đã xoay người dứt điểm cực nhanh trong vòng cấm sau đường chuyền của Văn Thảo. 3 phút sau, Đức Việt đón bóng và tung cú dứt điểm quyết đoán, bóng đi khá căng và hiểm, khiến thủ môn Brunei không kịp cản phá. Chiến thắng của U19 Việt Nam không được trọn vẹn khi thủ thành Tùng Hân nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút thứ 78 vì lỗi bắt bóng ngoài vòng cấm. Sau 3 trận, U19 Việt Nam có được 7 điểm. Bảng A giải U19 Đông Nam Á 2022, trận đấu giữa U19 Indonesia và U19 Thái Lan đã chứng kiến một loạt những pha bỏ lỡ cơ hội của hai bên. Trong nỗ lực tìm người thay thế Robert Lewandowski, Bayern Munich đã sẵn sàng bào chi để có tiền đạo nổi danh của Serie A là Victor Osimhen từ Napoli với giá cao ngất ngưỡng. Bayern Munich chuẩn bị đưa ra lời đề nghị hấp dẫn trị giá 120 triệu euro để thuyết phục Napoli bán cho mình tiền đạo Victor Osimhen. Hùng xám xứ Bravia coi chân sút 23 tuổi người Nigeria là sự thay thế lý tưởng cho Robert Lewandowski, người đang muốn gia nhập Barcelona hè này. Atletico Madrid vừa xác nhận họ đã có tân binh Asem Gusen, tiền vệ trung tâm người Bỉ gia nhập đội chủ sân Wanda từ Dortmund theo dạng chuyển nhượng tự do. Wilson về ký hợp đồng 1 năm với Atletico Madrid và anh trở thành tân binh đầu tiên trong hè này. Tài khoản Twitter chính thức của Dortmund đã công bố những hình ảnh về việc họ vừa chiêu mộ thành công Sebastian Haller, tiền đạo 28 tuổi người bờ biển Nga đã rời Ajax Amsterdam để gia nhập đội chủ sân Signal Iduna Park với bản hợp đồng 4 năm cùng mức phí chuyển nhượng 31 triệu euro. Haller được kỳ vọng sẽ thay thế xứng đáng cho Erling Haaland, người vừa được Dortmund bán cho Man City hè này. Ở tứ kết đơn nam Wimbledon 2022, sau màn đọ sức ở chung kết Indian Wells Master năm nay, Nadal tiếp tục trải qua một trận thư hùng khó khăn và đối thủ trẻ tài năng người Mỹ Taylor Fritz. Trận được kéo dài 5 set với chiến thắng thuộc về Nadal, tỷ số các set là 3-6, 7-5, 3-6, 7-5 và 7-6. Vượt qua Fritz sau màn marathon thể lực kéo dài đến 4 giờ 20 phút trên sân trung tâm, Nadal sẽ gặp đối thủ người gặp Australia là Nikolaos. Cả bán kết còn lại của nội dung đơn nam giải Grand Slam duy nhất trên mặt sân cỏ sẽ là màn đọ sức giữa đương kim vô địch Novak Djokovic và tay vợt hiện tượng của nước chủ nhà Vương quốc Anh là Cameron Norrie.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 7, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to và dông. Gió đông nam cấp 2, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to và dông, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông, có lúc mưa vừa mưa to và dông, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 29 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng. Được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tốt khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Anh ơi, con mình lại khò khè ốm rồi. Em lo quá, vừa mới khỏi ốm được nửa tháng.
Trẻ con ốm vặt là bình thường, em cứ làm quá lên.
Chính anh mới là người chủ quan ấy. À mà em nghĩ, hay là con ốm vặt có khi nào là do anh hút thuốc lá không?
Ô hay, anh hút chứ có phải con hút đâu mà bảo tại thuốc lá.
Anh không biết, hít phải khói thuốc lá là rất có hại trẻ em à. Nào là gây viêm đường hô hấp, hen, viêm tai giữa, kém phát triển chức năng phổi ở trẻ nhỏ. Anh mà cứ hút, con bị viêm phổi thì hối không kịp.
Được rồi, anh sẽ ra ngoài mỗi khi hút thuốc lá là được chứ gì.
Mà anh cũng phải lo sức khỏe của anh nữa chứ. Em thấy dạo này anh ho nhiều lắm, sức khỏe cũng chả tốt. Anh mà bệnh, thì em và con biết làm thế nào?
Anh cũng chỉ vì thói quen thôi chứ có phải là nghiện ngập gì đâu em.
Vậy thì anh bỏ thuốc sớm đi, vì em và vì con, được không anh?
Được rồi, nhưng mà anh nói trước nhé. Tại vì anh cũng thử bỏ mấy lần rồi, thấy trong người khó chịu lắm. Lỡ mà anh có cáu gắt tí chút thì cũng đừng giận anh đấy nhé.
Nhất trí.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.